Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Không, không có, không làm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo quan niệm của cuộc đời, một khi đã không, không có gì hết, thì chắc chắn chúng ta không muốn làm gì hết. Nhưng mà ở đây trong cái phạm vi bài pháp, không, không có, không làm. Ý nghĩa đó và cái sự suy tư đó, nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi về đâu. Thì đây, xin đại chúng lắng nghe. Không, không có, không làm theo quan niệm của Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, theo truyền thống của người Á Châu, nhất là truyền thống Phật giáo, ở ngoài thế gian, trong những lần cúng và trong các cái dịp ngày giỗ, ngày Tết, chúng ta thường lại ông bà, thường lại cha mẹ, dòng họ tổ tiên của mình. Ở trong chùa cũng vậy, với nếp sống tu hành của các thầy cô, đơn giản lắm, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, lễ lại chư Phật, chư tổ, những bậc tôn đức đã đi trước. Chúng ta lễ Phật, lễ các vị tổ sư và những bậc thầy khả kính vân vân. Với cái ý nghĩa thâm thúy của sự lễ lại, không phải là những cử chỉ ương yếu, hèn nhát như một số người đã cố tình xuyên tạc, chỉ trích, mà là để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với những bậc đáng quý kính. Và cùng lúc đó, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với gốc rễ của mình. Trong khi lễ lại, chúng ta phải biết đây là một cái phương pháp thực tập sâu sắc và cũng là cái phương pháp tu tập. Do vậy, trước khi lễ lại, người Phật tử chúng ta thường chắp tay, thực tập hơi thở, quán chiếu về chủ thể của sự lễ lại là người lễ và đối tượng của người lễ, tức là người được lại. Trong các thiền viện Việt Nam, mà không phải chỉ ở Việt Nam thôi, khi đã tu theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, các chùa, các viện ở tại Hoa Kỳ cũng vậy. Có nhiều thầy thì người ta đọc nghĩa và có nhiều thầy cũng vẫn đọc âm. Mỗi khi mà đứng trước bàn Phật, mỗi người đều chắp tay, chuẩn bị lễ, và chúng ta có cái lời quán tưởng như thế này: Năng lễ sơ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tư nghị, ngã thừa đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diện, tiếp tục quy mang lễ. Xin cảm ơn đại chúng. Đó là bài quán tưởng xưng tán Phật bằng âm. Còn bây giờ nghĩa của cái bài quán tưởng đó như thế này: Phật chúng con tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng, lưỡi đế châu vi đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng ngời, trước bảo tòa thân chúng con ảnh hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Kính thưa đại chúng, cái bài xưng tán này rất là hay, mà với cái tinh thần của bài pháp hôm nay, không, không có và không làm, chúng tôi sẽ giới thiệu đến đại chúng trọn vẹn về cái ý nghĩa không là không như thế nào, và không có là không có cái gì, và chúng ta sẽ không làm cái gì. Kính thưa đại chúng, trước hết nói về không. Trong khi lễ lại, chúng ta thực tập quán không. Không ở đây có nghĩa là giữa hai bên, người lại và người được lại. Ở đó, người lại và người được lại có cái sự tương quan, tương duyên với nhau. Điều này muốn nói rằng, khi mà chúng ta đứng trước bàn Phật, thì Đức Phật là người được lại, còn chúng ta, các hàng Phật tử, là người phải lại. Từ ý nghĩa này, chúng ta thấy chủ thể và đối tượng, nó không phải là những cái gì tồn tại và độc lập ngoài nhau, mà tất cả đều có cái sự quan hệ rất là mật thiết. Cho nên khi mà chúng ta cúi đầu, chúng ta lễ tổ tiên, thì lúc đó chúng ta không phải, thì lúc đó chúng ta phải thấy rằng tổ tiên có liên hệ mật thiết với chúng ta. Đó là nói theo quan niệm ở ngoài đời. Vì chúng ta thấy giữa chúng ta và tổ tiên có cái sự quan hệ mật thiết, cho nên chúng ta không thấy cái ngã riêng biệt của ta đối lại với cái ngã, đối lại với cái ngã riêng biệt của tổ tiên. Và ở đó chúng ta thấy, thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã của bản thân và của tổ tiên, cha mẹ, ông bà dòng họ. Vì thấy như vậy, cho nên chúng ta càng thấy một cách sâu sắc hơn. Ở chỗ là mặc dầu ông bà tổ tiên của mình không còn, nhưng mà cha mẹ của mình còn. Nếu mà cha mẹ mình đã không còn, thì mình vẫn thấy rằng chính bản thân của chúng ta còn. Cho nên mặc dầu là cha mẹ, ông bà, dòng họ tổ tiên của chúng ta không còn hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà chúng ta còn. tức là vẫn có cái sự tiếp nối giữa ông bà, cha mẹ, dòng họ tổ tiên nằm trọn vẹn trong con người của mình. Cho nên chúng ta vẫn thấy không thiếu. Khi mà chúng ta thấy được cái sự tương quan, tương duyên và vô ngã giữa chúng ta và ông bà, cha mẹ, thì lễ lạy của chúng ta mới thành công. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng ông bà cha mẹ của mình là người phải ngồi đó để cho mình lại, còn mình á là người phải quỳ lại, thì mình thấy khổ sở. Mình thấy ông bà của mình đã chết lâu rồi, tại sao mình phải lại để làm gì? Lại rồi ai chứng minh cho mình? Hay là chúng ta đứng trước tượng Phật, chúng ta cầu nguyện một cái gì đó, rồi chúng ta lại, nghĩa là bắt Đức Phật phải ngồi đó chứng minh để mà cho mình một cái gì đó trong lúc mà mình cầu nguyện. Nếu mà lễ là như vậy thì không có thành công. Những ai đã từng thực tập việc lễ lại và đã thực tập thành công, thì chúng ta thấy rằng giữa cái người được lại, mình là cái người lại, nó luôn luôn không có gì cả. Do vậy mà chúng ta thấy giữa chúng ta hòa nhập vào cái dòng sống của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ, nó cũng là một cái sự cảm thông màu nhiệm. Và từ đó năng lượng của tổ tiên, của dòng họ ông bà cha mẹ mới truyền qua cho mình được. Thì cũng vậy, chúng ta khi mà đã thấy được điều đó rồi thì mới thấy được cái năng lượng của chư Phật, chư Bồ Tát truyền đến cho chúng ta. Và lúc đó chúng ta mới có cái sự an lạc. Còn nếu không á, thì chúng ta cứ phải nghĩ rằng Đức Phật phải cho chúng ta một cái gì khi mà chúng ta lễ lại, hay là chư vị Bồ Tát phải cho chúng ta một cái gì đó để tương xứng với cái việc làm của mình. Khi mà chúng ta thấy không có hay là chưa có thì chúng ta lại đau khổ. Chúng ta lại nghĩ rằng cái sự lễ lại cầu nguyện của mình nó không có linh hiển. Như vậy khi mà cái ngã của chúng ta và cái ngã của tổ tiên đã tan biến, nó không còn là sự phân biệt ông bà, tổ tiên, dòng họ với bản thân của mình, là cái sự lễ lạy của chúng ta thành công. Từ đó chúng ta mới có cái năng lượng màu nhiệm trong con người của chúng ta. Đó là cái ý nghĩa của câu cảm ứng đạo giao nang tư nghì. Kính thưa đại chúng, con đường cảm ứng giao tiếp màu nhiệm không thể tưởng tượng được, không thể đàm luận và diễn tả được, cho nên gọi đó là nang tư nghì. Là mình khó mà có thể nói được, khó có thể hình dung được, khó có thể tưởng tượng được. Khi mà còn bị giam khóa trong cái bản ngã của mình, thì chúng ta chỉ thấy mình là mình, cha mẹ là cha mẹ, ông bà là ông bà, mỗi người là một cái cá nhân riêng lẻ độc lập. Mà khi chúng ta đã thấy như vậy rồi thì chúng ta không có một cái sự liên tưởng giữa chúng ta và ông bà cha mẹ, cho nên chúng ta cứ nói rằng ông bà đã chết rồi hay là cha mẹ đã chết rồi. Như vậy là sai. Khi mà chúng ta lại xuống, chúng ta có một cái sự tiếp xúc màu nhiệm, để rồi chúng ta quán tưởng, chúng ta thấy được rằng cái ta là do những yếu tố không phải ta tạo nên. Sự có mặt của chúng ta ở đây cũng là sự có mặt của tổ tiên, của dòng họ, ông bà, cha mẹ. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì tự nhiên con người của chúng ta nó có một cái sự hài hòa giữa ông bà tổ tiên dòng họ với mình. Chúng ta thấy đó là một. Còn nếu không á, thì chúng ta không thấy được máu mủ huyết thống dòng họ nằm trong con người của mình. Trong trạng thái tan biến đó, cái ngã nó không còn, thì cái năng lượng của ông bà cha mẹ dòng họ tổ tiên mới truyền đạt đến cho chúng ta. Đó một lần nữa được xác định gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Có những người thực tập lễ lại mỗi ngày, lễ như vậy được vài ba tuần thì tự nhiên là không còn cái đau khổ nữa, cái niềm đau nỗi khổ và cô đơn của họ cũng không còn nữa. Cho nên mỗi khi mà lại xuống như vậy, cái vỏ bản ngã đó tự nhiên nó tan rã. Bởi vì mình không còn nghĩ là mình phải lại, mà ai kia là cái người phải ngồi để cho mình lại. Mà chúng ta lại là để tiếp xúc. Nếu là một người ở ngoài thế gian thì chúng ta tiếp xúc với dòng họ ông bà tổ tiên của mình. Còn nếu là người Phật tử đứng trước chánh điện thì chúng ta lại là chúng ta tiếp xúc với cái sự màu nhiệm của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Hãnh Tăng. Nếu mà chúng ta lễ mà lễ giống như là tế sao, quý vị biết lễ tế sao không? Tức là mình cứ khom lưng mà mình lại như là cốc lại trời vậy đó, thì điều đó không phải là cách lễ của người Phật tử. Tại vì cách lễ như vậy á, là chúng ta không quán chiếu về cái tính cách vô thường, vô ngã và cái sự tương tức, thì nó sẽ không có kết quả gì cả. Càng lại, chúng ta càng thấy mình đau khổ, phiền muộn. Cho nên lễ là một phương pháp rất là hay. Nếu mà ai biết sử dụng cho nó tận cùng phương pháp này, thì chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Do vậy mà chúng ta hãy quán tưởng, một khi mà chúng ta đang lại Đức Phật Thích Ca, tức là cái vị thầy của chúng ta, là người khai sáng ra đạo Phật, chúng ta đứng trước hình tượng của Ngài và chúng ta quán tưởng. Quán tưởng về bản chất của người lễ và bản chất của người được lễ, cả hai đều không. Tức là từ cái câu mà năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, nghĩa là người lễ và người được lễ đều không có gì cả. Khi mà đã thấy được như vậy rồi thì mới thấy được cái sự cảm ứng. Và cái cảm ứng này nó không có giới hạn, cho nên gọi là không thể nghĩ được, không thể bàn được, không thể tính đếm được. Kính thưa đại chúng, phải nói rằng tư tưởng này ít có một tôn giáo nào mà tín đồ hướng về đức giáo chủ của mình mà nói những câu như vậy. Đối với một số tôn giáo khác, đó là một thái độ vô lễ, một thái độ kiêu căng, một thái độ bất kính rất là lớn. Nếu mà cái vị giáo chủ đó không đem ra mà giết thì ít nhất cũng phải rầy la cho một trận, hoặc là ít ra cũng đánh đòn cho một trận về cái tội bất kính phạm thượng. Nhưng mà đối với đạo Phật, Ngài muốn cho chúng ta phải làm vậy. Chỉ có trong đạo Phật, người đệ tử mới có thái độ như vậy. Tại vì năng lễ và sở lễ tánh không tịch, cho nên cái sự cảm ứng mới quyện vào nhau, mới giao nhau để mà tạo một cái năng lượng không thể nghĩ và không thể bàn được. Cho nên khi mà lại xuống, chúng ta phải chuẩn bị tâm tư cho thật kỹ. Kỹ chừng nào thì kết quả càng lớn chừng đó. Nhưng mà nhớ, Mặc dù là trong tâm tư chúng ta có cầu khẩn chuyện gì đi nữa, nhưng mà khi lại phải buông xả hết tất cả. Phải buông xả thì kết quả mới có. Còn mà lại số một lại, lại Phật cho con cái này, lại Phật cho con được cái kia, nếu mà Ngài không cho con không lại nữa, thì với cái suy tư đó sẽ không bao giờ có kết quả. Bởi vì đó là một cái điều kiện, mà cũng không phải điều kiện thường, mà là cái sự ham dọa. Nếu mà Ngài không cho con không lại nữa, là ham dọa chứ gì nữa. Cho nên càng có điều kiện, càng ham dọa thì là không được gì hết. Cái tính chất không là ở chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta đến đứng trước bàn Phật, đứng trước một hình tượng của Đức Bổn Sư hay là bất cứ một vị Bồ Tát nào, chúng ta có thể nghĩ rằng mục đích của mình đến đây vì chuyện gì. Nhưng mà khi lại xuống rồi đó là không có điều kiện. Phải nhớ vậy thì kết quả nó mới có. Chuẩn bị tâm tư kỹ lưỡng, có nghĩa là mình phải làm cho tâm của mình thanh tịnh thực sự. Đừng nghĩ Đức Phật là cái người phải ngồi đó, mình lại mình cầu khẩn để rồi mình sẽ được một cái gì đó. Càng chuẩn bị, mình không nghĩ gì về Đức Phật, mình không nghĩ gì về cái việc lại của mình, thì kết quả càng lớn, kết quả càng cao, càng tốt. Kính thưa đại chúng, nhiều bậc làm cha làm mẹ thuộc thế hệ mới, có nhiều khi trong truyền thống người Việt Nam mình, cha mẹ phải ngồi để cho con cái lại, thì những người cha mẹ đó họ không chịu. Bởi vì sống trong thời đại dân chủ, ai cũng có cái nhân phẩm riêng, ai cũng có một cái tư cách riêng. Bây giờ mình ngồi bắt con lại xuống như vậy thì thấy khó chịu lắm. Chúng ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của các bậc làm cha làm mẹ bị bắt buộc phải ngồi giống như là tượng Phật hay tượng Bồ Tát để cho các con lại. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu đây là một cái sự thực tập rất là quan trọng. Cha mẹ nếu mà hiểu rằng mình là cái người sanh ra con, rồi mình có cái thẩm quyền bắt con cái phải lại là không được. Nhưng mà nếu hiểu rằng hình ảnh của cha mẹ hiện tại đây là đại diện cho dòng họ ông bà tổ tiên của mình, thì mình phải ngồi để cho con cái nó lại, cho dù là cha mẹ rất trẻ, cho dù là cái người đó như thế nào đi nữa, nhưng mà đã đại diện cho ông bà dòng họ cha mẹ tổ tiên thì xứng đáng ngồi để cho con cái nó lại. Những người trẻ thường là họ có những cái nhu yếu hướng về cội nguồn, cho nên họ cần có một biểu tượng để lại. Cho nên nếu mà có lúc chúng ta nói là cha Việt Nam, mẹ Việt Nam, cha Việt Nam, mẹ Việt Nam, không chỉ thuần túy chúng ta nghĩ đến sông núi, quê hương, đất nước, mà chúng ta còn thấy cha Việt Nam được ẩn hiện đâu đó trong tất cả những người đàn ông Việt Nam. Mà mẹ Việt Nam, chúng ta còn thấy bàn bạc đâu đó trong tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Thì như vậy, là một người cha hay là một người mẹ là đại diện không phải chỉ có ông bà dòng họ tổ tiên, mà là cả sông núi quê hương của mình. Cho nên xứng đáng để ngồi để cho con cháu lại. Cho dù là người đó là những bậc cha mẹ chưa đến tuổi già, thì cũng nên ngồi cho thật đàng hoàng để cho con cháu nó lại mà mình không sợ hãi gì cả. Trong khi ngồi đàng hoàng, nếu được hướng dẫn theo tinh thần của người Phật tử thì có thể thực tập hơi thở chánh niệm và tưởng nhớ đến tổ tiên, dòng họ, ông bà của mình, và mình thấy rằng các con mình đang hướng về dòng họ, tổ tiên, ông bà, sông núi, tổ quốc, chứ không phải lại mình. Nghĩ như vậy thì chúng ta là không có tội, mà cần phải làm như vậy để cho con cháu hướng về quê cha đất tổ, dòng họ tổ tiên của mình. Nhớ là chúng ta ngồi đó không phải là ngồi mà rung đùi vì thấy con cháu của mình cả đàn ở dưới nó lại xì sụp, nó lại mình trên đó mình khoái quá mình rung đùi. Như vậy là không được. Nếu mà trong lúc con cháu lại mình khoái mình rung đùi, bản ngã của mình nó càng cao. Mình không đại diện được cho quê hương sông núi, dòng họ tổ tiên, mà mình còn mang cái nghiệp. Cho nên phải tâm tư thanh tịnh, ngồi đường hoàng, phải hiểu là đại diện, chứ không phải con cháu lại cá nhân của mình. Mà ngược lại cũng vậy, con cháu phải hiểu lại đây đó, không phải là lại bản ngã của cha mẹ, mà mình lại đó là lại đối với người con, bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với các cái thế hệ tổ tiên trong quá khứ, đối với dòng họ ông bà tổ tiên của mình, đối với những người đã mở nước, dựng nước và xây dựng nên một cái truyền thống văn hóa dân tộc để rồi mình có được những ngày tốt đẹp như hôm nay. Con phải nghĩ như vậy. Đó là nói tới cuộc sống ở tại thế gian. Còn bây giờ nói ở trong chùa cũng vậy. Có nhiều thầy không muốn cho người ta lại mình. Một phần là các thầy nghĩ không có đức độ để Phật tử lại thì tổn phước. Có những vị mới xuất gia hay là được thầy bổn sư mình dạy về việc này. Nhưng mà điều muốn hay không, một khi mà đã mang hình tướng của người xuất gia, là chúng ta sẽ trở thành đối tượng cho nhiều người cung kính. Và đó là điểm đáng lo trong đời sống xuất gia. Có nhiều người tự trọng thì biết rằng mình không xứng đáng để cho mọi người lại. Nhưng mà có nhiều Phật tử thì cũng cho rằng những người đó mới tu không đáng để cho mình lại. Cả hai sai hết. Sai là chỗ này. Bởi vì thực sự nếu mà mình có được lại thì không phải là lại cái bản thân của mình, mà vì lại là kính cái đầu tròn, áo vuông, dám cạo bỏ cái đầu tóc đẹp, dám không đeo đôi bông tai, dám bỏ cái chiếc đồng hồ mình không đeo. Lại là cái đó, chứ không phải lại cái bản thân của cá nhân đó. Còn cái người Phật tử mà cho rằng mình, cái người đó không xứng đáng để mình lại, sai ở chỗ này. Sai ở chỗ là mình nghĩ là họ mới tu, mình không lại. Nhưng mà mình có lại người đó đâu. Mình lại là hình ảnh của Tăng Bảo. Cho nên đừng bao giờ nghĩ tu lâu thì mình mới lại, mà mới tu mình không lại. Đương nhiên cái vấn đề lễ lại đó nó còn phải đòi hỏi một yếu tố khác. Đó là cái nhân và duyên, tùy theo cái sự quý kính của mình. Nhưng mà điều mà cũng đáng được để đại chúng lưu ý, có những trường hợp khá đặc biệt. Có nhiều người làm cha làm mẹ, khi mà thấy con mình đi tu rồi, quy y với con của mình, đâu có gì lạ đâu. Nếu có lúc ở ngoài thế gian á, thì mình là cái người đẻ ra nó. Còn bây giờ con đã đi tu rồi, đã thành thượng tọa đại đức hòa thượng rồi, quy y lại thì có gì lạ đâu. Cho nên đừng thấy đó là cái lạ. Khi mà chúng ta biết rằng lại là chúng ta lại một cái đối tượng sâu xa. Nếu một vị thầy hay là vị cô đó tu lâu hay là tu mau, với cái sự quý kính của mình lại đó là hình ảnh của Tăng Bảo, chứ không phải cá nhân của người đó. Người ta đã khởi lòng cung kính Tam Bảo bởi vì thấy tướng mạo đoan trang của người xuất gia, họ muốn kính lễ. Nếu mà mình cũng biết được việc đó, đây là hình ảnh đại diện cho Tăng Bảo, thì mình cứ ngồi cho ta lại. Nhưng mà khi lại đó đó, phải ngồi cho đường hoàng, phải nhất tâm, phải chánh niệm. Nếu mà không có chánh niệm mà trong khi đó mới tu vài ba năm, nghĩ rằng ồ, mình cũng quái quá chứ, mới có tu mà được người ta kính lại mình, khoái quá, mình cũng rung đuôi. Thì lúc đó bao nhiêu cái phước đức của mình mất hết. Không phải mất vốn không, không phải mất cả cái lời đó, mà mất luôn cả cái vốn luôn. Là tiêu đời luôn, hư luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng phải coi chừng. Đừng tưởng mình là cái người quan trọng. Một điều mà đại chúng chắc chắn là không quên, đó là hình ảnh của Ngộ Đạt Quốc Sư. Quý vị thấy không? Ngài là cái người mà tu rất là nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà khi khởi lên cái niệm mình là cái người đáng được cho vua lại, là bao nhiêu phước đức của mấy trăm năm mất hết. Thì huống chi là mình mới có tu một vài năm, khi thấy người ta lại mình như vậy, bưng cơm bưng nước cho mình như vậy, mình khoái quá. Ồ, cái người này trước kia là chửi mình, coi mình không ra gì, mà bữa nay phải lại, phải bưng cơm cho mình. Như vậy là tội càng nặng, nghiệp càng nhiều. Kính thưa đại chúng, từ trong tinh thần này chúng ta thấy rằng mặc dầu mình mới tu thật, đức độ giới luật chưa có bao nhiêu mà phải ngồi đó cho người ta lại cho người ta lễ lại, thì đương nhiên là trong lòng rất là khó chịu. Nhưng mà cái khó chịu này mình không lẽ mình bỏ, mình chạy, mình trốn. Cái hay nhất cứ ngồi cho tình tâm chú nguyện, để cho cái người lại đó họ có một cái duyên với mình. Chúng ta mặc áo nhật bình hay là áo tràng, tu ít hay là tu nhiều, đức độ kém hay là nhiều, điều đó nó không quan trọng. Nếu mà một người cho rằng mình đức độ nhiều, trong khi người ta lại mình ăn nói nguyên thuyên, mình không có chánh niệm, thì bao nhiêu phước đức cùng mất. Còn trong khi đó, nếu mà mình biết rằng mình không có cái gì cả, khi mà người ta lễ lại, nhất tâm chú nguyện, ngồi cho thật trang nghiêm, thì điều đó là cái điều cần. Người ta không lại cái ngã của mình đâu mà sợ. Người ta lại là lại hình ảnh của Tăng Bảo, lại là lại một cái gì đó sâu xa hơn, chứ không phải con người bằng xưa bằng thịt của mình. Nhưng mà nói một cách vắn tắt là lại Tam Bảo, chứ không lại cá nhân của mình. Họ lại cái dòng sinh mệnh tâm linh, lại chư Phật chư Tổ qua con người của mình. Cho nên chúng ta phải ngồi cho thật đàng hoàng, tập thở chánh niệm, tập quán chiếu rằng họ lại đấy không phải là lại mình, không phải lại cái ta của mình, mà họ đang lại truyền thống tâm linh, tức là lại đến cái tôn giáo của họ. Thấy được như vậy, là chúng ta có thể ngồi an nhiên tự tại. Cái lễ đó không bao giờ làm cho chúng ta trở thành kiêu căng. Cái lễ đó không bao giờ làm cho chúng ta giảm đi phước đức. Nếu mà chúng ta không quán chiếu năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử lễ cũng vậy. Lễ chư Phật hay là lễ chư Tăng cũng phải luôn luôn quán chiếu rằng là Đức Phật hay là các thầy không phải là cái người bị mình lại, mà mình là cái người phải lại. Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta lễ lại chỉ cần ba lễ là vẫn có phước như thường. Còn đối với cái người mà được lễ, nếu mà nghĩ đó là cái lễ của mình, nếu là nghĩ là người ta lại mình, thì chỉ nhận ba lễ thôi là công đức tu đó bao nhiêu năm cũng mất tuốt hết. Không những mất hết công đức mà còn mất luôn cả cái vốn cũ đời kiếp trước mình đã gieo nữa. Quý vị thấy nó quan trọng ghê lắm. Đó là bí quyết mà chư tôn đức thường trao truyền cho những người mới tu. Dù là mới tu có 2-3 ngày, nhưng mà nếu có 200-300 người tới đảnh lễ, cũng phải ngồi yên, rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh cho họ lễ. Trong khi lễ, chúng ta phải quán chiếu vô ngã, duyên sinh và vô thường. Một khi mà các thầy, các cô mà được truyền trao bí quyết đó rồi thì chúng ta có thể cứu được đời tu của mình. Cho nên không sợ gì cả. Chỉ sợ là mình thất niệm thôi. Người Phật tử cũng vậy. Phải biết điều đó để mà lễ thì phước nào cũng có. Cầu nguyện cái gì cũng xong. Còn mình lễ xuống một lễ là có điều kiện Phật phải ban cho con cái này, Phật phải cho con cái kia, là mình lễ cho rụng hết tóc cũng không được cái gì nữa. Phải để ý cái đó. Những điều đơn giản và căn bản như vậy mà chúng ta không tiếp nhận thì chúng ta rất dễ đánh mất cái giới thân huệ mạng của mình. Do vậy mỗi khi mà bị người ta lại, chúng ta không nên sợ hãi, hay là chúng ta phải lại cũng đừng có than phiền. Người ta bắt mình lại nhiều quá, không có cái gì để mà phải lo cả. Không buồn phiền nếu mà người mình là người phải lại. Cũng không sợ hãi nếu mà mình là người được lại. Chỉ có cái là ngồi ngay thẳng, đồng thời thấy những cái lại của người ta không động gì tới bản thân của mình, không làm cho chúng ta thêm một chút tự hào nào cả. Đừng nghĩ là mình to, đừng nghĩ là mình giỏi cho nên mới được người ta kính trọng. Vì những người lễ đó đó, họ lại, mình phải nghĩ rằng họ đang hướng về Tam Bảo, hướng về mấy ngàn năm lịch sử của chất liệu tâm linh mà chúng ta là cái người đại diện. Cho nên chúng ta không có lo gì cả. Nghĩ như vậy là chúng ta thấy rằng mình là cái người làm cái gạch nối giữa tổ tiên, tâm linh và người được lại, hay là cái gạch nối giữa chư Phật, chư Bồ Tát và chư Phật tự hiện tiền. Nghĩ như vậy thì cái lại của họ không làm cho chúng ta khởi lên một cái niệm ngã mạn, không có cái gì đáng tự hào cả. Nhờ vậy mà chúng ta không có tổn phước. Mà các Phật tử lại nghĩ được như vậy, cứ mỗi một lại xuống, chúng ta không nghĩ gì cả, nhưng mà phước tăng lên gấp bội. Cầu cái gì cũng được như ý. Kính thưa đại chúng, trong chánh điện hay là trong thiền đường, chúng ta thực tập không, như chúng tôi vừa nói với quý vị, không là để chúng ta tiếp xúc với tăng thân. Thấy tăng thân là mình, Mình là tăng thân, điển hình như quý vị đang ngồi nghe pháp vậy. Thấy mình là tất cả, mà tất cả là mình. Cho nên khi mà mình nói chuyện thì cũng phải thấy rằng mất cái sự thanh tịnh của người khác, mà thấy người khác nói chuyện cũng mất đi cái sự thanh tịnh của mình. Bởi vì giữa mình và tăng thân nó là một. Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó, phải biết rằng mình có cái quan hệ tới người khác. Trong lúc ăn cũng vậy, chúng ta cũng phải thực tập là khi mà ăn cơm, chúng ta thực tập không quán với cái thức ăn, chúng ta cũng quán như vậy, giống như mình đang ngồi chung với mọi người. Thức ăn là mình là thức ăn. Mới nghe qua giống như nó quang đường, nhưng mà rõ ràng đó, khi mà mình ăn cơm vô có phải cơm nuôi mình không? Thì cơm là mình chứ gì nữa. Mình chưa ăn là cơm, nhưng mà ăn vô cơm là mình. Mà có mình là nhờ có cơm. Cho nên cơm là chúng ta, mà chúng ta là cơm. Như vậy khi mà chúng ta nhìn mâm cơm ở trên bàn, trong lúc mà chờ đợi một ai đó, nếu mà chúng ta không quán nhân duyên, không quán không, thì chúng ta thấy thời gian đó nó rất là dài, nó rất là khó chịu. Chính vì chúng ta không biết quán nhân duyên, cho nên có nhiều khi chúng ta đâm ra bực bội, chúng ta khó chịu, không thấy cơm là mình, mà mình chính là cơm. Chúng ta thấy thời gian nó rất nặng nề, có nhiều khi mình còn đâm ra bực bội khó chịu. Mà ở đây đó, xin được chia sẻ với đại chúng, do vì cái bực bội mà cho nên đâm ra cái bất kính với vị thầy của mình. Có một ngôi chùa có đệ tử, trong lúc mà ăn như vậy, lẽ tất nhiên là đã mời cái vị thầy của họ rồi, nhưng mà vị thầy của họ đang bận một cái gì đó cho nên chưa đến kịp, và đại chúng chờ. Thì trong khi chờ đó, có người nóng bụng bảo đi mời thầy nữa. Thì trong số các người đệ tử đó nói rằng đã mời rồi, tới thì ăn, mà không tới thì không mời nữa. Đâm ra có cái lời nói không kính thầy mình. Sợ dĩ mà không kính là bởi vì không hiểu được rằng trong thời gian mà mình chờ đợi đó chính là thời gian mình thực tập. Bởi vì nếu mà biết thực tập, bữa cơm đó đối với mình có một cái sự liên quan rất là mật thiết, tạo cái tình thân, cơm là mình là cơm, tăng thân đang chờ đợi cũng là mình, mà mình cũng chính là tăng thân. Thì cho dù là thầy mình có tới kịp hay có trễ nải chút xíu cũng không có cái lời phạm thượng như vậy. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, phải thực tập. Khi mà đã biết thực tập rồi thì chúng ta có sống trong hoàn cảnh nào, có đứng ở đâu, trong giây phút nào, chúng ta cũng không nên buông những lời khó chịu như vậy. Và những lúc đó chính là lúc mà chúng ta phải thực tập. Chính lúc đó chúng ta phải thấy cơm, phải thấy tính cách duyên sinh của cơm, thấy tính cách vô thường, vô ngã của cơm, thấy tất cả tăng thân huynh đệ của mình trọn vẹn ở đó. Phải thấy cơm là chất liệu nuôi dưỡng mình, và chính mình được làm bằng cơm, rồi tăng thân cũng vậy. Chính tăng thân là chất liệu để cho mình nương tựa, và mình là một phần tử trong tăng thân. Cho nên đối với vị thầy mà mình chờ cũng vậy. Một khi đã coi vị thầy của mình là tăng thân, mà tăng thân với mình không thể tách rời, thì mình không có một cái lời khó chịu. Càng khó chịu là mình càng mất đi hết cái phước đức. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải tập không. Chúng ta chỉ cần thực tập một pháp quán thôi. Vì thực tập một là tất cả. Phải thực tập cái tính cách không của mình và thức ăn. Kính thưa đại chúng, vào chánh điện của chùa cũng vậy. Chúng ta thực tập thiền hành, đi từng bước thảnh thơi. Nhớ là phải đi từng bước thảnh thơi. Một lúc nào đó mà mình vừa đi vừa chạy giống như ma rượt, là mình thấy rằng tâm tư của mình đang bị rối, đang bị ma rượt, đang bị hoàn cảnh cuộc đời nó rượt mình. Bây giờ mình không có nói cho người ta biết rằng tôi đang đau khổ, tôi đang gặp cái chuyện rắc rối, nhìn mặt thấy kiểu đi cũng biết là mình đang có vấn đề. Cho nên người Phật tử phải thực tập từng bước đi thảnh thơi, và phải thấy rằng mỗi bước đi của chúng ta có một cái sự liên hệ đến sự an lạc chính bản thân mình, liên hệ đến người thân của mình, liên hệ đến cả cộng đồng, cả tổ chức, cả thế giới nữa. Nói một cách rộng lớn hơn là như vậy. Nếu trong khi vào chánh điện của chùa mà tâm của chúng ta không có chánh niệm, bước chân của chúng ta không có thảnh thơi, thì đi như vậy thì uổng. Uổng ở chỗ là bao nhiêu ngày tháng mình thực tập giáo pháp giải thoát của Phật mà mình vẫn chưa thấy an ổn. Rồi mình kêu Phật cứu mình, làm sao mà cứu? Chính mình đã không có cái niềm an lạc nào, rồi kêu Phật cho mình cái niềm an lạc thì làm sao mà cho? Chúng ta phải biết rằng càng thực tập, chúng ta càng thấy tâm tư của mình an lạc thảnh thơi, đi với cái bước đi thanh thản. Như vậy chúng ta không uổng công thực tập giáo pháp của Phật. Tại vì đó là cơ hội chúng ta dâng hiến chất liệu an lạc hạnh phúc cho người thân của mình, cho cộng đồng, cho hòa bình thế giới nữa. Nếu mà trong tâm của chúng ta có hòa bình, có an lạc, thì chúng ta mới có thể đóng góp hòa bình an lạc cho gia đình, cho cộng đồng và cho xã hội. Bây giờ mà trong tâm của mình cứ rối bời, ai đụng tới mình là mình cũng cự, ai đụng tới mình thì mình cũng gây. Ai mà nhìn mình một cặp mắt, dù cho là người ta rất là thân thiện với mình cứ cho là người ta trố cái mắt ếch vào mình bực mình lại, thì làm sao mà an lạc được? Mình đã không an lạc được thì thấy cái mặt người thân nào mình cũng muốn cự, bởi vì thấy ghét quá. Một khi mà mình không yên ổn thì thấy mặt nào cũng xấu hết á. Mà khi đã thấy mặt xấu rồi thì nhất định là mình cũng kiếm chuyện mình gây à. Cho dù là người kia không gây với mình vẫn cứ muốn gây với người kia. Cho nên phải tập bản thân mình phải có hòa bình an lạc, và mỗi bước đi của chúng ta phải cho tất cả mọi người thấy rằng mình đang có cái niềm an lạc. Do vậy đó mà có nhiều Phật tử tới chùa, thích tới chùa là bởi vì sao? Các thầy, các cô tu dễ thương quá, không có gây ai hết á, thành là đi một bước đi nhẹ nhàng, thanh thản. Thành ở đây xin chia sẻ với đại chúng, nhưng mà không phải là thầy Đồng Trung khoe. Có một cô bé kia tới chùa, về cô nói với mẹ cô á, nói mẹ ơi, bữa nay con tới chùa thấy ông thầy ông đi sao mà nó nhẹ 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 quá chừng, mà con thì còn đi rầm 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 à, đi ai cũng nghe. Về mẹ với mẹ vậy. Thì mẹ nói là các thầy tu đi thì phải khác với con chứ. Con á, thì con là vừa không tu mà vừa chạy vừa giỡn thì đương nhiên cái bước đi của con nó rầm rầm là phải rồi. Thì cô bé nói là vậy thì từ đây về sau con cũng phải tập đi nhẹ nhàng như các thầy. Kính thưa đại chúng, thực ra đó là một cái câu chuyện ngắn. Nhưng mà nếu không có chú ý thì chúng ta không thấy. Có chú ý đến bước chân của chúng ta, mỗi bước chân của chúng ta là những bước vững chãi an lạc, thì cả những người xung quanh cũng được hưởng. Bởi vì thấy mình an lạc thánh thiện quá. Mà qua đó có một nhà thơ Nhật họ diễn tả như thế này: con bướm đậu trên tích trường của một vị thiền sư đang leo núi thiêu thiêu ngủ. Quý vị thấy câu nói đó rất là đơn giản, nhưng mà tại sao nó là hàm chứa một ý nghĩa rất là thâm thúy. Khi mà mình đi cái đường băng đã là làm cho muôn thú chung quanh sợ, đã là cát bay đá động rồi, vậy đó mà vị thiền sư chống gậy đi trên đường núi gập ghềnh mà con bướm vẫn yên tâm ngủ trên đầu gậy, thì chứng tỏ rằng cái bước đi đó nó an lạc, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng đến cỡ nào. Kính thưa đại chúng, với cái bước đi an lạc thanh thản nó biểu lộ cả một cái tâm chất hòa bình, cho nên những người xung quanh mà nhất là người thân của chúng ta cảm thấy yên lòng. Yên lòng về mình không có gây sự, yên lòng là mình đang có là người tốt bụng. Kính thưa đại chúng, trong giờ ăn cũng vậy. Nếu có lúc mà chúng ta phải chờ các bạn đồng tu mình đang thực tập lấy cơm, bước từng bước thảnh thơi để chọn thức ăn, thì có thể trong 10 phút, 15 phút đó, có khi là nửa giờ, sau người chót trong đại chúng mới lấy cơm xong. Trong 10 phút hay là 15 phút đó, nếu mà chúng ta nghĩ ngợi quanh quẩn, nhớ tiếc quá khứ, lo lắng về tương lai, thì thực sự chúng ta không xứng đáng để ngồi trong khi mà chúng ta chuẩn bị ăn cơm chánh niệm. Tương tự như vậy, nếu mà trong lúc đại chúng đang có ngồi nghe pháp mà tâm tư của mình cứ bồn chồn, cứ nói là sao mà bài pháp nó dài, hay là sao mà cái bài pháp đó ông thầy cũng cứ lải nhải nó hoài mà mình không biết ông nói cái gì, thì thực sự trong cái thời gian mình nghe pháp đó uổng. Bởi vì tâm tư của mình cứ lo cái thời pháp nó dài, mình cứ đau cái chân, mình cứ trở qua trở lại, thì mình ngồi đó giống như ngồi trên đống lửa chứ đâu phải là mình ngồi nghe pháp. Mà thực chất của ngồi nghe pháp có nghĩa là mình ngồi rất là yên tĩnh. Từ cái ý nghĩa mà nói là mời thượng tọa. Mời thượng tọa đây không phải là cái ông thầy đó là thượng tọa mà mình mời thượng tọa mà ngồi. Mời thượng tọa đây là mời ngồi xuống với một cái trạng thái rất là bình yên, rất là thanh thản. Chứ không phải nói mời thượng tọa là ông thầy đó là thượng tọa, mình mời thượng tọa. Có thể mời thượng tọa là một Phật tử trúc cẩm, hay là một Phật tử thiền quần, hay là bất cứ một Phật tử nào cũng mời thượng tọa. Mời thượng tọa là mình ngồi xuống, mời ngồi xuống yên ổn, một cách ngồi thanh thiện, không bị chao đảo, gọi là thượng tọa. Thì ngồi nghe pháp là một cái ngồi thượng tọa. Cho nên quý vị biết rằng là nghe pháp mà mình còn nghiêng qua bên này nói chuyện, móc bên này, khoèo bên kia, là không phải thượng tọa, mà cái đó là hạ tọa, mà còn thấp hơn hạ tọa nữa. Là bởi vì sao? Tâm của mình không yên. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái ngồi đó của mình uổng phí thời gian. Chúng ta phải biết thời giờ ngồi đó là thời giờ thực tập đáng quý. Trong thời gian này chúng ta phải thực tập tiếp xúc với tăng thân, tiếp xúc với những giây phút hiện tại. Chúng ta nhìn những người bạn đồng tu đi vào lấy thức ăn và chúng ta theo dõi từng bước chân người đó. Chúng ta mỉm cười nếu có thể được, nhưng mà phải có cái lý do của nó. Cái mỉm cười đây là trong tâm chúng ta mỉm cười, chứ đừng có mà ngồi một mình rồi cười người ta nói mình khùng. Có nhiều người hiểu cái chữ mỉm cười ở đây á, người ta nói kiểu nào mình cũng mỉm cười, người ta rầy mình cũng cứ mỉm cười, hay là ngồi một mình lâu lâu mỉm cười. Thực sự trong tâm của chúng ta như thế nào là chúng ta biết. Nhưng mà ngồi mỉm cười kiểu này, một á là không hiểu ý nghĩa trọn vẹn của mỉm cười. Hai nữa, cười cái kiểu này là người ta nói mình ngồi thiền riết rồi điên. Cái mỉm cười này là bất cứ một cái gì cũng xảy ra, mình thấy được điều đó và mình sanh tâm hoan hỷ với cái trạng thái đó, chứ không phải mỉm cười mà mình nhe cái răng khểnh của mình ra rồi mình cho đó là mỉm cười. Không phải, người ta nói mình khùng. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì cho dù là cái người kia có thế nào đi nữa, chúng ta cũng thể chấp nhận được đó là mỉm cười. Chúng ta tiếp xúc với những bông hoa trước bàn thờ hay là bất cứ đâu, lúc nào chúng ta cũng an trú trong hiện tại. Đó là những lúc mà chúng ta có thể thực tập quán vô thường, vô ngã và nhân duyên sinh. Những lúc đó là những lúc chúng ta đang nuôi dưỡng cái sự hiểu biết và từ bi trong tâm của chúng ta. Cho nên cho dù là 10 phút, 15 phút hay là nửa giờ đi nữa, chúng ta vẫn không thấy thời giờ đó là hoang phí đối với mình, vì mình đã chấp nhận rồi. Cho nên chúng ta không thấy thời gian đó là lâu. Ngoài đời, nhiều khi á, nếu mà quý Phật tử tới mua những cái thức gì đó, nhất là những cái chỗ mà bán đắt nhất, chẳng hạn như ở Costco đó, quý vị thấy có nhiều khi xếp hàng cả 5 phút, 10 phút, 15 phút hay là nhiều hơn nữa. Chúng ta phải biết rằng là nối đuôi như vậy để mà đợi tính tiền ở trong những quầy hàng, mà những lúc đó đó nếu mà bồn chồn nóng nảy thì chẳng làm cái gì cả. Cho nên cái hay nhất á, là không thèm bồn chồn nóng nảy mà cứ chờ rồi sẽ tới phiên của mình. Có nhiều người nóng nảy cứ chạy đi kiếm chỗ này, chạy đi kiếm chỗ khác, mà mình chạy kiếm á, thì người khác người ta tới. Rốt cuộc mình kiếm cho nó nhiều thời gian, mất nhiều thời gian vậy, rốt cuộc mình mà cứ ra sau người ta. Bồn chồn nóng nảy không giải quyết được vấn đề. Có lúc ở ngoài đời mình đi mua đồ, mình trả tiền như vậy, thì trong những lúc khóa tu, những lúc như vậy là những lúc mà chúng ta cần phải thực tập. Chúng ta tu tập cho không tam muội có mặt trong chúng ta, nghĩa là không có đối tượng, không có chủ thể. Chờ là chờ, chúng ta chờ trọn vẹn. Khi mà chúng ta tiếp xúc được cái không rồi, thì những hiện tượng như là chậm chạp, trễ nải, kể cả những cái hiện tượng sống chết có không, nó không làm cho chúng ta phải bận lòng. Sự chuyển hóa của chúng ta tùy thuộc vào việc hành trì của chúng ta. Cho nên có nhiều người cứ bảo rằng là tôi tu mấy chục năm, nhưng mà đụng ra đó là mình vẫn cứ sân si, cũng giống như ai vậy thôi. Thì cái tu của mình như vậy uống còn dở. Một ngày nào đó chúng ta phải biết tất cả đều là vô thường. Thì khi mà chúng ta thấy cái sự chậm chạp trễ nải, kể cả cái hiện tượng sống chết có không, nó là như vậy rồi, thì một ngày nào đó một người thân của chúng ta cũng sẽ qua đời, một người thương của chúng ta cũng sẽ bỏ chúng ta đi, hay là chính bản thân của chúng ta bệnh rồi cũng sẽ chết, hay là những cái người thân của chúng ta bệnh rồi cũng chết. Những chuyện đó nó xảy ra, thế nào cũng phải xảy ra, không sớm thì muộn. Mà nếu mà chúng ta đã ý thức được điều đó rồi thì chúng ta không lo gì cả. Bởi vì khi đã vô thường xảy ra rồi thì ai cũng đều như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta lo để làm gì? Lo cho lắm rồi cái việc đó nó cũng sẽ tới. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ sống trong hiện tại. Nếu mà chúng ta không thực tập bây giờ thì ngày đó nó đến, chúng ta khó có thể sẵn sàng tiếp nhận những gì xảy ra với một cái tâm trạng bình thản được. Cho nên phải thực tập ngay bây giờ. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập ngay từ bây giờ là chúng ta đã đi vào cánh cửa giải thoát nhờ cái không quán và tam muội. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng quán vô tướng, tức là cái không có. Không có hay là vô tướng. Quán không có tam muội cũng được tạo bằng cái tuệ giác về vô thường và vô ngã. Tướng tức là cái tướng trạng, tướng màu của sự vật. Còn nói về không có là vì nó đã không có tướng, tức là không có. Tướng là đối tượng với tri giác, thành ra vì vậy ở trong Kinh Kim Cương có câu nói như thế này: phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Nghĩa là ở đâu mà có tướng á, thì ở đó có cái sự đánh lừa. Chúng ta bị cái hư vọng là đánh lừa. Cho nên cũng trong Kinh Kim Cang một câu tiếp theo nói cũng rất hay: nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là nếu mà thấy được cái không phải tướng ở nơi cái tướng, tức là thấy được cái thực tại nhiệm màu, là thấy được Như Lai. Nói một cách rõ ràng hơn, tức là chúng ta thấy được cái không phải có ở nơi cái có, là chúng ta thấy được thực tại nhiệm màu, là chúng ta thấy Phật. Thực hiện điều này thực sự nó không khó, nếu mà chúng ta biết sử dụng cái chìa khóa vô thường và vô ngã. Do vậy mà chúng ta hãy quán chiếu về vô thường, hãy quán chiếu về vô ngã, thì chúng ta sẽ thấy được cái tính chất vô thường và vô ngã của cái không có. Chúng ta thử quán chiếu một bông hoa. Khi mà chúng ta ghi nhận về một bông hoa thì chúng ta thấy cái tướng có đó là nó không. Sở dĩ mà chúng ta thấy nó không là bởi vì cái hoa đó nó được làm những cái tính chất không phải hoa. Chẳng hạn như cái bông hoa quý vị thấy đây, nó được làm bằng cái không phải bông hoa. Mà những cái không bông hoa đó, đó chẳng hạn như là phân này, quý vị thấy nó có hoa không? Là nước này, hay là ánh nắng mặt trời, tất cả những cái đó đều không phải hoa. Nhưng mà nhờ những cái đó nó phối hợp với là hạt giống của hoa, nó tạo thành cái bông hoa. Cho nên chúng ta thấy rằng thấy qua là chúng ta thấy luôn tất cả những cái không phải bóng qua. Chúng ta tưởng rằng là chỉ có qua thôi, nhưng mà thực sự nếu mà có qua không thôi thì không đủ. Chúng ta phải thấy những cái không bóng qua nó mới đủ. Nhìn vào mặt trời, nhìn vào phân rác, nhìn vào vũ trụ vạn hữu, chúng ta có thể thấy qua ở đó. Là bởi vì nhờ có ánh nắng mặt trời, nhờ có phân, nhờ có nước, nhờ có công của người làm vườn, cho nên mới cho chúng ta cái đóa hoa này. Đó là cái thấy của không phải có, tức là không phải tướng, của cái tướng, tức là của cái có. Người làm vườn nhìn vào đống rác là thấy được hoa. Người nấu bếp nhìn vào thức ăn thấy được con người. Phải có cái sự liên tưởng như vậy. Người làm vườn họ có thể dùng cái phân hữu cơ để mà thấy được cái tính chất bất nhiệt của phân rác và hoa trái. Người nấu ăn nhìn vào thức ăn để thấy cái tính chất bất nhị của thức ăn và của con người. Thành ra vì vậy, nhìn vào trong phân rác là họ thấy được hoa trái. Nhìn vào hoa trái là thấy phân rác. Thì con người của mình nó cũng vậy. Biết được tướng vô thường, biết được vô tướng là chúng ta quán vô tướng. Nhưng mà nếu không thực hành thì cũng không có lợi ích gì cả. Do vậy mà ở đây đó phải nói tới cái khía cạnh thực hành. Vì thế thực tập là quan trọng. Việc thực tập trước hết là chúng ta phải thử nhận xét. Như là những đứa trẻ ở trong xã hội là phải đi học mười mấy năm mới ra trường, học đủ thứ ở trong trường. Nhưng mà sau mười năm, mười mấy năm, các em ra trường vẫn chưa biết sống. Là bởi vì ở trong trường chưa bao giờ dạy mình thương yêu, chưa bao giờ dạy mình biết cách đối trị với cơn giận, chưa bao giờ dạy mình phải hòa giải khi mà có cố sự. Tuy nhiên tại trường học, với cái mục đích trường á, là chỉ cung cấp cho có một số kiến thức về kỹ thuật để mà chúng ta có cái sinh kế để mà chúng ta sống thôi. Trường học không dạy cho chúng ta nghệ thuật tạo hạnh phúc cho mình. Cho nên người mình thương và cho xã hội, nhiều khi chúng ta không thấy ở nơi đó có một cái tình thương trọn vẹn đối với mình. Vì chúng ta không học được những nghệ thuật đó, cho nên chúng ta không biết thở, không biết cười và không biết nói với nhau. Vì không biết cười, không biết nói với nhau, cho nên trong cuộc sống gia đình, nhiều khi mới gặp thì cái gì cũng đẹp hết á. Mà gặp rồi, thấy tánh hư tật xấu của mỗi người, bắt đầu mình cự, bắt đầu mình gây. Cái nụ cười ban đầu nó không còn nữa. Để nhường lại là mặt người nào người nấy nhăn nhó như mặt khỉ. Cứ gây lộn với nhau tối ngày thì làm sao mà mặt thẳng thớm được. Nhăn nhó hoài. Do vì không biết nói, không biết cười, không biết chuyển hóa cơn giận. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta cứ tạo đau khổ cho nhau hoài. Cho nên chúng ta cần phải vận động hô hào. Làm thế nào đó ở nhà trường phải dạy cho trẻ em biết nói, biết cười, biết hòa giải, biết thương mến lẫn nhau. Nghĩa là bên cạnh dạy kỹ thuật, dạy kiến thức, phải dạy những cái đó để mà mai kia mốt nọ các em có ra trường, có lớn lên, có sống với xã hội, đến với bất cứ ai cũng biết nói cho người đó có cảm tình. Đến với ai, các em cũng biết cười với người đó, biết chấp nhận người đó, biết hòa giải khi mà có cố sự. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ làm được. Mặc dù hiện tại chúng ta sống trong xã hội này, đương nhiên là xã hội này chưa có làm được, là bởi vì đây là một cái suy tư mới, rất là mới đối với xã hội này. Nhưng mà chúng ta đã làm được ở trong các chùa. Các em thanh thiếu nhi đến chùa được dạy với cái tinh thần đó, thì tin tưởng rằng với cái tinh thần này, với thế hệ này mà lớn lên, các em sẽ truyền đạt cái tư tưởng này đến với xã hội mới. Và có một ngày nào đó, xã hội này cũng sẽ làm như vậy, để có thể có những cái chương trình uống nắng những cái mầm non và tập dược, giúp cho các em khi mà nổi giận, hay là sắp gây gổ, hay là sắp chửi bới đánh lộn với nhau, thì phải biết làm gì để mà có thể làm lành với nhau, làm gì để mà không còn giận dữ cho nhau. Điều này trước khi cô giáo ở trường dạy, có lẽ là cái người làm cha làm mẹ trong gia đình mình phải nên làm điều đó. Mình phải đóng một vai trò của thầy cô giáo, dạy con em của mình, phải dạy cho tới nơi tới chốn, để mà cho các em có lớn lên 15 tuổi, 20 tuổi, các em mới biết cái nghệ thuật sống. Do vậy mà trước khi cái giáo dục ở nhà trường dạy, trong cuộc sống gia đình, cha mẹ phải đóng cái vai trò quan trọng, hướng dẫn con em của mình. Kính thưa đại chúng, khi mà đã làm được cái điều đó đó, thì chúng ta thấy rằng là yên lòng, con cái của mình lớn lên sẽ hạnh phúc, bởi vì nó tự biết hòa giải giữa bản thân và người khác. Mà ở đây, ở trong các chùa viện, trong phạm vi tôn giáo chúng ta đã làm được, nhất là đối với những người bạn trẻ đến tuổi trưởng thành lập gia đình, cần phải có cái cơ hội học những nghệ thuật sống chung. Khi mà đã có một cái nghệ thuật sống chung rồi, mà hai người trẻ đã thành vợ thành chồng rồi, thì đương nhiên ở đó nó không còn có cái vụng về, không có gây nổi cưới cho nhau nữa. Mà họ đã biết như vậy, thì đương nhiên họ phải tưới tẩm những cái hạt giống thương yêu, không có cái sự mặc cảm nữa. Nếu mà không biết gì về cái nghệ thuật tu tập và sống chung, thì đương nhiên chắc chắn là họ sẽ đem đến cái niềm đau khổ cho nhau. Cho nên, rồi những cặp vợ chồng đó, họ đã không sống được hạnh phúc, rồi họ lại đem cái hạt giống đau khổ đó lại vung vãi lên cho con cháu, rồi con cháu lại tiếp tục vung vãi cho nhau. Thì như vậy, cả cái cuộc sống không may ở trong gia đình lan tràn đến cái cộng đồng, đến xã hội, rồi tạo cho nhau những cái hạt giống đau khổ, thất vọng. Cho nên đơn vị gia đình, giáo dục gia đình là cần. Là người Phật tử chúng ta thấy được cái tầm quan trọng đó. Cho nên là chúng ta nên cố gắng tạo điều kiện hướng dẫn con cái của mình. Nếu có con cái mà ở trong gia đình mình không hướng dẫn, để mai kia mốt rồi mà nó hư, thì là cái lỗi nơi mình. Cho nên trong lúc mà tạo cái điều kiện thuận lợi, nên hướng con em của mình về chùa, nhất là tham gia trong những đoàn thể của tuổi trẻ mà gia đình Phật tử là một cái tổ chức rất thích hợp. Làm được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng từ từ các em sẽ thấm nhuần và lớn lên thấy được cái nguy hiểm của sự giận dữ, thấy được cái nguy hiểm của cái sự tạo nội kết cho nhau, biết hòa giải thì nó sẽ không còn cái đau khổ cho nhau nữa. Điều này chúng ta không lạ lùng gì khi thấy ở các nước ở miền Đông Nam Á, như là Thái Lan, Campuchia, Miến Điện. Trước khi mà lập gia đình, những người bạn trẻ này thường thường là có đi tu. Mục đích những người bạn trẻ đi tu là để tập sự, để biết được cái nguy hiểm của tham, của giận, của si mê, biết được cái nguy hiểm khảo đảo của cái sự không hiểu nhau. Hình như những người bạn trẻ này có thể là học đạo 3 tháng, 6 tháng, 3 năm hay là nhiều hơn nữa. Rồi sau đó họ có một cái vốn liếng, có một cái bản lãnh đạo đức, họ ra họ lập gia đình. Khi mà sinh con đẻ cái thì chắc chắn họ sẽ biết hướng dẫn những đứa trẻ này. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu mà chúng ta không biết, rồi thì thế hệ này qua thế hệ khác, chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm khổ cho nhau. Cái sự khổ này, nó không phải chỉ khổ của bản thân thôi, mà nó còn làm khổ cho tới cộng đồng xã hội nữa. Chúng ta phải biết rằng khi mà mình sống là không sống đơn lẻ, mà trong chúng ta là có cái nếp sống của gia đình, mà trong nếp sống gia đình là có chúng ta. Không vì một cái nguyên do nào mà chúng ta tách rời ra. Do vậy cái vui của mình có ảnh hưởng lớn tới gia đình, và cái vui của gia đình cũng có ảnh hưởng lớn với bản thân của mình. Do vậy mà phải tạo cho nếp sống gia đình trên nét mặt ai cũng phải có cái niềm vui. Nếu mà trong cuộc sống gia đình mà có một cái nét mặt giống như mới vừa đưa đám tang xong là cái bữa cơm trong gia đình đó là không vui rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng là phải biết điều đó. Không thể chỉ có một nguyên cớ duy nhất tạo nên đau khổ cho mình, mà phải nói rằng nguyên cớ đau khổ cho mình là có ảnh hưởng chung. Như vậy mới tưa, như vậy có hay là không có mới nghe đó, thì chúng ta thấy nó giống như là một triết lý. Nhưng mà quả thật, trong thực tế và thiết yếu cho đời sống, quan trọng ghê lắm. Nhìn sâu vào những đứa con, chúng ta thấy các yếu tố xã hội, văn hóa, giáo dục, tổ tiên và đất nước đã làm ra đứa con đó. Cái thấy đó là cái thấy của vô ngã, cái thấy của cái không có, làm cho chúng ta phát khởi lòng thương. Chúng ta biết rằng nếu mà thấy được cái gốc rễ của khổ đau, thấy được những điều kiện nào đó của đứa con mình đưa tới cái tình trạng bất như ý như thế, thì chúng ta mới hiểu, mới biết thương, và mình mới biết chuyển hóa. Như vậy vô tướng ở đây đó, hay là không có ở đây, có nghĩa là phá tướng, có nghĩa là vượt ra khỏi cái tướng. Mà tướng hay là cái có là cái ý niệm càng cực sai lầm. Nhìn vào đứa con mà thấy được tất cả xã hội, thấy được cả cái môi trường của văn hóa, thì đó là cách nhìn của vô tướng, hay là cách nhìn của không có. Vô tướng hay là không có cũng có nghĩa là vô ngã, và nó cũng hàm chứa cái ý nghĩa vô thường. Chẳng hạn như nói về Đức Phật, chúng ta vẫn tưởng Đức Phật và các vị Bồ Tát không còn nữa, nhưng mà thực sự chúng ta thấy như vậy là sai. Là bởi vì nếu mà chúng ta thấy cho nó trọn vẹn đó, thì mặc dầu Đức Phật, sanh thân Đức Phật không còn, nhưng mà pháp thân của Đức Phật vẫn còn. Thành ra vì vậy mỗi giây phút chúng ta có thể tiếp xúc với Phật, với pháp và với tăng. Đó là vô tướng hay là không có. Thành ra vì vậy nói rằng mình vô phước, sinh ra đời không có gặp được Đức Phật là không đúng. Đức Phật đâu có bị giam hãm, đâu có giới hạn Ngài ở Ấn Độ đâu, mà Đức Phật có mặt ở tất cả. Bông hoa cũng vậy, bông hoa không thể bị giam khóa trong một cái tướng trạng nào đó, ở địa phương nào đó, mà ở nơi nào cũng có bông có hoa. Vì vậy mà chúng ta thấy được bông hoa ngoài cái tướng của không bông hoa. Về chân lý vô tướng hay là không có, và cái tuệ giác về vô tướng nó giúp chúng ta thoát khỏi những ý niệm có, không, sanh, diệt, còn, mất, để rồi nó giúp chúng ta giải thoát được những cái đau khổ, thất vọng. Thành ra vì vậy, vô tướng hay là không có là một trong ba cánh cửa giải thoát. Mà qua đó Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Tức là cái gì mà có tướng đều là cái sự đánh lừa. Đó là tinh túy của Kinh Kim Cương mà Bậc Thầy và Chư Tổ đã có lòng từ bi truyền trao đến cho chúng ta. Bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng là không làm. Chúng ta đã hiểu được không, không có và không làm. Không làm hay còn gọi là vô tác, là không làm ra, không tạo ra cái nhân duyên tạo tác, không có mưu cầu, cũng có thể nói là vô vi. Cũng có thể nói là vô tác là tại vì mình không quan tâm, không cố ý tạo ra vật này vật nọ, không cố ý sử dụng thân thể, lời nói về ý thức và hành động tạo tác bất cứ một cái gì ở trong cuộc đời của mình. Người tu nhờ sống một cách vô tác, tức là mình không làm gì, cho nên nó không có tạo nghiệp. Kính thưa đại chúng, nói không làm gì, không tạo tác cái gì, là mình không tạo tác cái nghiệp ác, không tạo tác cái điều xấu, không nghĩ điều xấu. Chứ còn mình tu, mình niệm Phật, mình tụng kinh, đó là cái chuyện khác đó. Cho nên hiểu cái không làm gì là phải hiểu tròn vẹn như vậy. Kính thưa đại chúng, cửa giải thoát thứ ba hay là yếu tố thứ ba của không, không có và không làm, đó là vô tác tam muội, được bổ túc bằng vô tác tam muội, mà tất cả gọi chung là tam trùng tam muội, tức là không, không có và không làm. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, như chúng ta đã biết, ba pháp quán không, không có và không làm, hay còn gọi là ba pháp ấn trong đạo Phật, được khai triển và chú trọng rất nhiều trong đạo Phật Bắc Tông. Giáo lý không, không có và không làm cũng có ở trong truyền thống của Kinh Tạng Pali. Nhưng mà trong truyền thống Nam Tông thì họ không khai triển đầy đủ giống như Bắc Tông. Đứng trên phương diện của người Phật tử Đại Thừa, nếu mà chúng ta không tu tập và không vận dụng nhuần nhuyễn tinh thần của ba thứ định này, tức là không, không có định, không làm, thì chúng ta không dễ dàng gì mà có thể vượt qua tất cả những chướng ngại, không dễ dàng gì chúng ta vượt qua mọi cố chấp để đi vào cái thế giới giải thoát của tự do. Thực tập nhuần nhuyễn tinh thần này, tuy là chúng ta còn là một con người phàm phu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời phiền lụy này, chúng ta cũng có thể tìm được một cái gì đó an lạc thảnh thơi trong tâm hồn, là tại vì ít nhất là cho từ bản thân của mình, và sau là chúng ta đã truyền đạt nghệ thuật biết thở, biết cười, biết hòa giải nội kết, biết chuyển hóa cơn giận của mình, biết không còn khổ đau, để cho mọi người cùng sống trong tình huynh nghĩa đệ. Kính thưa đại chúng, bài pháp không, không có và không làm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.